This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và đầu dây bên kia Minh Nhung mến chào tiến sĩ Michael Hòa.
Trước hết Michael Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của đài Radio 1600 AM và chào Minh Nhung.
Dạ vâng, và đúng như cái tên gọi của chương trình là Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Và chương trình vẫn nhận những cái cuộc gọi vào từ phía thính giả với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Minh Nhung mời anh Michael Hòa với chủ đề ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý thính giả cũng như là Minh Nhung, cái chủ đề ngày hôm nay đó, thật sự ra nếu mà nói đó, nó rất là nhạy cảm, nó có thể đụng chạm với tự ái cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, nó là một cái đề tài để mà giúp cho chúng ta hiểu thêm và chia sẻ thêm. Bởi vì chúng ta thường nói là tứ đậu tường. Tường đó, đó thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một trong những cái tứ đậu tường đó là cái tệ nạn mà cờ bạc. Ở tại xã hội này và đất nước tự do này thì chúng ta cũng biết là có nhiều nơi để mà chúng ta tự do đánh bài, đánh bạc. Như là thủ đô của tại Nevada, là Las Vegas, là cái nơi là thủ đô cờ bạc trên thế giới đó. Chúng tôi tạm nói như thế vậy. Nhưng mà ở tại Texas của chúng ta thì cũng có nhiều cái nơi mà có thể đi. Như ví dụ như ở Houston này, cách Houston chỉ có khoảng chừng gần 2 tiếng đồng hồ lái xe qua tới Lake Charles là Louisiana, có những cái sòng bài bên đó. Thưa quý khán giả, đây là một trong những cái tệ nạn mà ở Hoa Kỳ này họ đã nêu ra. Tuy nhiên, có một số sắc dân của những cái bộ lạc của Mọi Da Đỏ được quyền để mà mở tự do. Và trong cái tệ nạn đó và trong cái thú vui mà chúng tôi cũng chia sẻ ở đây đã trở thành một cái cơn nghiện. Mà ngày hôm nay chúng tôi đề cập đến cái vấn đề là nó có hại với con trẻ hay không khi là những người lớn đã đam mê vào trong những cái môn chơi cờ bạc. Con trẻ của chúng ta có ảnh hưởng nhiều hay không? Chúng tôi đặt cái câu hỏi ở đây và mong rằng quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ, bởi vì thứ nhất là trong cái ngành nghề mà chúng tôi làm việc, truyền thông và cá nhân là sau đó thì nói về cái nghề về tâm lý thì chúng tôi đã nghe và đã thấy, cũng đã biết rất là nhiều. Và đi sâu vào trong cái nghề tâm lý, ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị. Gia đình đổ vỡ là cái về cái việc mà cờ bạc ở bên Hoa Kỳ này rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ trước mắt thì Michael Hòa xin chia sẻ là mình có hai cái trường hợp mà đang đợi để hầu tòa đều có ảnh hưởng tới con nít, là bởi vì là tòa có quyết định để cho gia đình còn tiếp tục giữ con mình hay không, là bởi vì trong cái nạn cờ bạc này đã đâm ra đến cái việc mà ẩu tả đến nỗi mà phải ly tán trong gia đình, rồi con cái bị ảnh hưởng và bạn. Con cái chúng ta có bị nghiện như là cha mẹ chúng ta có bị hay không? Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi nêu ra và những cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị, thật sự nó rất là tế nhị ở đây. Tế nhị là mình không biết là mình đưa ra như vậy thì người ta nói mấy người này lại xé pho và đem những cái chuyện này ra để mà nói. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không nói mà không đem tới những cái kết quả hay là những biện pháp để mà giúp cho nhau đó, thì e rằng là cái vấn đề này nó sẽ còn nặng hơn nữa. Không biết là tới đây thì Minh Nhung nghĩ sao về những cái đề nghị của anh Michael Hòa?
Dạ vâng, cái vấn đề mà anh Michael Hòa đưa ra là quả thật là nó khá là nhạy cảm. Đó là cái vấn đề mà cha mẹ cờ bạc ảnh hưởng đến con cái như thế nào. Và phòng ghi âm vẫn mở số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến từ vị vị khách. Và nhưng mời lại với anh Michael Hòa.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đi vào sâu một tí xíu. Một cái thứ nhất là nó đã xảy ra ở nhiều nơi trên nước Mỹ, không riêng gì cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ vài cái mẫu chuyện mà chúng tôi cũng đã trải nghiệm qua với cộng đồng người Việt của chúng ta. Vài năm trước đây thì có một cái vấn đề nó khá là đặc biệt, là một gia đình đó đã phải không những xách nhau ra tòa để mà ly dị, mà còn phải đương đầu với luật pháp về cái vấn đề là một người cha hành hung người con của mình. Hành hung người con của mình là vì sau khi những đêm mà bàn bạc trên bàn cờ rồi thua những cái bài ở tại những cái sòng bài lớn, về nhà gặp con mình thì cứ đè ra đánh đến nỗi mà nó đau quá, bây giờ nó không còn sợ đòn nữa. Rồi tất cả những cơ quan chính quyền đã tham gia vào trong cái việc để mà bảo vệ cho đứa bé này, là bởi vì cái lý do là ông nói ông xui quá, là cái cô bé này cứ mang những cái xui xẻo đến cho ổng, để mà khi mà không có cái gì may mắn trong cuộc đời của ổng hết, ngay cả là những cái ván cờ đen của ổng quá đen tối đến nỗi mà không gỡ được. Cái hậu quả ở đây đó là gia đình đã ly tán, cái cô bé thì phải đi ra cái foster home.
Dạ vâng.
Thì coi như là không còn cái gì cả, bởi vì phá sản, bởi vì từ credit card cho tới cái nhà, chúng ta cứ tưởng tượng là những người mà ở đây mấy chục năm trời, ít nhất thì chúng ta cũng có một cái nơi mà gọi là cái căn nhà, gọi là về để mà trở về, mà tệ đến nỗi là bây giờ đi thuê đi mướn chỗ nào người ta cũng bị từ chối hết.
Dạ vâng. Và Minh Nhung xin phép ngắt lời anh Michael Hòa một chút nha, bởi vì có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh. Hello.
À, hello, tôi có nghe cái chương trình của anh Michael Hòa đó. Và cái chương trình đó rất là good. Tại vì nói về cờ bạc thì quốc gia nào nó cũng vậy thôi. Khi mà đến cờ bạc là luôn luôn là xấu, ảnh hưởng đến gia đình rất nhiều. Về phương diện tài chính, về phương diện là văn hóa, về phương diện dạy dỗ con cái đủ thứ hết. Anh Michael Hòa đã đưa ra một chương trình rất là tốt, tôi rất là vui khi nghe chương trình này. Nhưng có một điểm mà tôi xin nói với lại anh Michael Hòa đó, khi mình lên ở trên vấn đề mà truyền thông là pháp lịch, xin yêu cầu phải nói những cái từ ngữ đừng có làm phương hại đến cho một cái chữ số khác hay một dân tộc khác. Chẳng hạn như Michael Hòa nói là người Mọi da đỏ, ở đây có người da đỏ, người anh riêng, nhưng mà người đó không phải là Mọi, tôi chỉ có ý kiến vậy thôi, ok.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi nói Mọi ở đây đó là tại vì cái danh từ mà chúng ta nghe rất là nhiều đó là...
Dạ, tôi hiểu, nhưng mà cái đó mình chỉ nói em ngoài, không được nói trên công việc trên đài.
Dạ, cảm ơn anh rất là ý. Nếu mà anh có cái câu nào khá và cho nó đúng cái từ đó, xin anh cho Michael Hòa cái từ đó, để Michael Hòa từ đó em dùng. Dạ, là người thổ dân đó, là người thổ dân đó.
Dạ, anh có thể xài cái từ là người ta là người dân da đỏ cũng được nhá, nhưng mà đừng kêu người ta là Mọi. Tôi ở Mỹ này cũng gần 40 năm rồi, tôi nghĩ rằng ở người Mỹ này dù ra người da đỏ hay bất cứ người da màu nào khác, họ vẫn tân bình hơn người mình nhiều. Dạ, bởi vì họ không sinh ra trên nước mình.
Xin có lỗi bà, có lẽ là mình sẽ dùng là những người
người dân da đỏ, người thân chứ da đỏ.
Đó, thì dạ, cảm ơn anh rất là nhiều để mà chia sẻ về cái chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chú đã có những lời góp ý vô cùng chân thành đến với chương trình. Và kính thưa quý thính giả, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, đó là những cái tật xấu của cha mẹ, đó là cờ bạc đối với con cái, thì cũng giống như là tác hại của những cái cơn động đất đó. Ở đó thì các cái kiến trúc nhà cửa bị phá hủy liên tục, phải không ạ? Cái này đổ thì kéo theo cái khác. Thì cái sự nghiện ngập cờ bạc của các bậc cha mẹ thì mình nghĩ rằng cũng sẽ giật sập toàn bộ các cái đường liên kết trong một gia đình. Và thiết nghĩ rằng là hạnh phúc gia đình rất là khó bền vững nếu mà có một trong hai vợ chồng vướng vào những cái cành bạc thâu đêm suốt sáng. Mình Nhung mời anh Michael Hoa.
Vâng, để chúng tôi tiếp tục về cái vấn đề mà cờ bạc đó, thì chúng ta thấy rằng là ở tại khắp nơi, ngay cả những cái tổ chức mà cờ bạc như là những cái sòng bài lớn ở những cái nơi như Louisiana, Lake Louisiana hay là bất cứ ở đâu, khi mà họ có những cái thông tin mà quảng cáo để mời gọi khách hàng, mà có nhiều người họ ngược lại, họ hỏi là ủa sao kỳ vậy, người ta mời mình nhưng mà còn hỏi ngược lại mình nếu mà mình có những cái cơn nghiện cờ bạc thì nên gọi cái số này. Đó là theo cái luật của liên bang và cái luật mà họ đưa ra, họ có quyền mở những cái sòng bài, và có nhiều nơi phần lớn là mở cái sòng bài ở trên nước, nó không có dính líu tới đất liền. Chúng ta chưa có đủ tư liệu để mà chia sẻ, mà nó cũng không có nhằm vào trong cái vấn đề ngày hôm nay, cho nên chúng tôi không có đề cập là tại sao họ không mở trên đất liền mà mở trên nước. Nhưng mà tuy nhiên đó là cái tệ nạn mà người ta vẫn khuyến cáo mọi người là nếu mà có những cái thói quen, những cái tật nghiện về cờ bạc thì xin hãy gọi những cái số điện thoại để được giúp đỡ. Và trở lại cái vấn đề đó là cái con em của chúng ta có bị ảnh hưởng hay không khi mà cha mẹ hoặc là những người lớn trong nhà bị những cái bệnh nghiện cờ bạc. Thưa quý vị, nó có ảnh hưởng rất là nhiều, rất là nhiều. Là bởi vì khi mà cha mẹ, nếu mà những người làm cha làm mẹ, những anh chị em, những người lớn mà thường có những cái tổ chức đánh bài ở nhà, hoặc là đi đánh bài ở ngoài, hay là đi đến những cái sòng bài được tự do đánh bài, nó ảnh hưởng rất nhiều. Là bởi vì cái cuộc sống của con em của mình luôn luôn lúc nào cũng phải đi theo cái cuộc sống của cha mẹ hết. Hồi nãy cái một người thính giả có chia sẻ đó là cái sự thiếu thốn của gia đình đổ vỡ này kia, nó đã đổ vỡ rồi và nó có ảnh hưởng rồi, các em nó còn bị ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Rất là nhiều là bởi vì cái sự thiếu thốn của tình cảm của gia đình là chúng ta thấy trước mắt là có rồi. Bởi vì những người mà bị nghiện bài đó, họ không có nghĩ cho ai ngoài ra cho họ hết. Luôn luôn lúc nào thua thì gỡ. Cái nơi mà gỡ riết là không còn gỡ được cái gì nữa hết. Thì họ về nhà, những cái bạo hành, những cái hành hung cho vợ con hay là cho chồng con. Trong đó không có riêng gì những người đàn ông, ngay cả những người phụ nữ cũng có những cái bệnh và cũng có những cái tật như thế này. Thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhất là những cái cơn bài mà tổ chức ở tại nhà. Tại nhà thì nó có một cái làm mất hết đi cái sự sinh hoạt trong gia đình. Luôn luôn lúc nào đi ra đi vào thì cờ bạc thì cũng có thức khuya thu đêm thức sáng, đánh bài đánh bạc, rồi những cái người mà có thể nói là làm sòng bài ở trong nhà. Ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của con em của chúng ta, và ảnh hưởng nhiều nhất là những đứa trẻ dưới 18 tuổi. Tại vì trong đó thì cũng có hút thuốc lá rồi. Có lúc thì cũng có la lớn với tiếng này tiếng kia, thì cái đó nó làm bất ổn, bất an ninh của cái cuộc sống của con em của chúng ta, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mà nhiều người họ nói đó là khi mà nó ảnh hưởng tới con em của mình, là những người mà đã bị bắt thì họ mất cái quyền làm cha làm mẹ, là bởi vì cái đó là họ cho là abuse. Cái chữ abuse ở đây đó là hành hạ, và cái hành hạ ở đây đó là hành hạ về tâm lý, nếu tới thể xác, là bởi vì ăn không ngon, ngủ không yên của các con em, thì nó cũng đưa đến những cái chuyện gọi là ảnh hưởng xấu cho gia đình. Và ảnh hưởng xấu cho gia đình thì nó ảnh hưởng đến con nít thì nó ảnh hưởng rất là nhiều và rất là nặng cho con em của chúng ta.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, và với số điện thoại là 817-899-4110. Minh Nhung mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và Minh Nhung xin phép mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, tôi xin được giấu tên được không?
Dạ vâng, Minh Nhung xin mời.
Tôi có chương trình này rất hay. Tôi khuyên bảo những người mà cha mẹ có cờ bạc, tôi cũng đứng ngoài trong
cái... Mình có thể anh vặn bớt cái TV lại để đừng có bị tiếng vang, tiếng hú đó. Nó có vang quá khó nghe bên đường dây bên này.
Tôi cũng có cái tình trạng cờ bạc cách đây khoảng 3 năm rồi. Là mình đi chơi mình không bao giờ mình trúng nó hết. Là tới đâu mình đi tới đó là mình thua nó không à. Chứ là 99% là mình đều thua nó hết. Chỉ có 1% nó cho mình trúng thôi. Thì từ ra cái chuyện mà tan vỡ gia đình là cái chuyện nó rất là đúng ạ. Thực ra tôi muốn gọi lên để chia sẻ cùng quý vị là nên mình bỏ được cái vấn bài này là mình nên bỏ, chứ đừng có nghiện ngập nhiều quá. Cái này tới đâu là hết tiền rồi đó.
Có một cái đủ bối nào để anh có thể chia sẻ cùng với lại khán giả là anh bỏ được hay là như thế nào không thưa anh?
Dạ bây giờ tôi đều bỏ rồi ạ, không có đánh nữa. Này, cái này mấy năm trước là tôi đi một tuần khoảng 3-4 lần, thành thử ra mỗi lần mà mang tiền đi là mình đều thua nó hết, mình không bao giờ mình trúng nó đâu, tức là 99% là mình thua nó.
Đi đánh bài đó không những là 99% thua rồi, cái ảnh hưởng cuộc sống gia đình anh như thế nào?
Dạ thì cũng bình thường thì không có sao, tức là khi mình làm overtime mình dư ra thì mình lấy cái tiền dư ra mình đi còn vẫn còn lo gia đình được, chứ là tiền, cái tiền đó là tiền overtime làm dư ra mình lấy cái tiền đó mình đi tới, chứ không ảnh hưởng tới vấn đề mà gia đình nữa. Thành từ ra bây giờ cách đây mấy năm mà tôi đều bỏ hết cái vấn đề đó thì không có nghiện ngập vấn đề đánh bài nữa.
Trước khi mà anh bỏ đó thì có cái một cái dấu hiệu gì mà cho anh thấy để mà anh tự nhiên nói là ngày hôm nay tôi thấy thì tôi phải bỏ, có cái dấu hiệu gì không thưa anh?
Tại vì mình đi lần nào mình cũng thua nó không, thành thử ra mình thấy là tiền bạc tới đâu là mình mất tới đó, thành thử ra mình không có thể mình thắng được nó, thành thử ra mình như là mình làm một cái gì mình phải quyết định là mình nên bỏ, nên tôi quyết định là tôi bỏ cái nghề này. Thì thực ra bây giờ tôi bỏ không có vướng vấp vào cái nghề này nữa.
Mà trong vòng 3 năm đó thì bà xã anh có bao giờ thắc mắc hoặc là phàn nàn với anh về cái vấn đề ham vui một cái bệnh?
Không, bà xã thì cũng đi luôn mà.
Cũng đi luôn là
hai vợ chồng đi luôn mà cách 3 năm mất mấy tới mấy chục ngàn luôn.
Mấy chục
ngàn. Mấy chục ngàn nào đi đều là thua hết. Nó cho mình vô á thì đầu tiên nó cho mình trúng một chỗ nào rồi bắt đầu cái từ đồng cái là từ đó là nó thua cho tới sạch túi luôn, là thì về luôn là tay không.
Xin phép hỏi anh lúc bây giờ thì anh có con nhỏ trong nhà không ạ?
Dạ, tức là con thì nó lớn hết rồi, nó mua ra ngoài hết rồi, thành thực ra có hai vợ chồng có chỗ nào mà đi chơi, thành thực ra mình lên chỗ đó mình ham vui chút xíu, nhưng mà tới đâu đó là mình thua thế đó, đánh tới đâu là thua thế đó.
Ví dụ theo anh đi ngược lại thời gian, và ví dụ là con anh nó nhỏ bé dưới 18 tuổi thì anh nghĩ nó có ảnh hưởng tới con em của anh không?
Dạ ảnh hưởng nhiều, nó mấy lần mà rút tiền ở trong cái băng ra là nó đều biết hết. Nó
còn
có cái cao
mà nó vẫn biết. Nhưng mà thí dụ dạ, như nó còn bé thì anh nghĩ nó ảnh hưởng cách nào?
Nó ảnh hưởng rất nhiều, tại mình không có thời giờ mình chăm sóc nó là một. Thành thử ra như vấn đề mà mình đi chơi mình thua mình cũng về mình cũng cũng không được vui. Thành thử ra mình cáu kỉnh lên rồi bắt đầu gia đình đổ vỡ ra cái chuyện này chuyện khác. Để con cái nó ảnh hưởng như rất là nhiều, tại vì nó biết là mình đi chơi là mình đều là thua hết, chứ không có trúng nó. Thành thử ra nó khuyên là cha mẹ đừng có lên đi nữa. Nó cứ khuyên nhiều lần mà tôi nằm đêm mà tôi nghĩ tôi phải bỏ cái này rồi, nhất định phải bỏ, nhưng mà việc rước thì sao tôi phải bỏ, là bây giờ bỏ chưa luôn, không có đánh nữa.
Là cả hai anh chị không có đi đánh bài nữa?
Dạ bỏ luôn rồi, không dạ. Đánh nữa.
Vậy thì cảm ơn anh rất là nhiều chia sẻ ngày hôm nay, là những cái câu chuyện của anh thì đó là trong cái chủ đề của chúng ta chia sẻ cùng các khán giả là cái cờ bạc thì chúng ta cũng vẫn nghe ngày xưa cái câu mà nó ví von nói đi nói lại là cờ bạc là bác thằng bần, thì anh vẫn nói đó là không bao giờ thắng cả, 99% là điều
vì
thua
tới
hết.
Đó anh biết không, tới đó nó cho mình như là ăn uống phi rồi hotel phi rồi những cái bonus mà mình có điểm đó, nó cho mình nhiều lắm, thì thực ra mình rất là ham đánh, như là không bao giờ mà muốn về nữa em biết không, tức là mình đi làm mình bỏ làm luôn, mình đánh cho tới khi nào mà tới sáng luôn mới về, có khi 5 giờ sáng về tới nhà, thành thực ra nó mệt mỏi rồi bắt đầu á nó không có đủ tiền, không có thua hết tiền là mình thấy chán nản là mình bỏ vậy thôi.
Minh Nhung trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng,
Minh Nhung. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào cái chương trình ngày hôm nay. Và cái chương trình thì chúng ta cũng biết là rất là tế nhị, và anh đã cam đảm được chia sẻ ở đây để chúng ta đóng góp những cái tinh thần, cũng như là đóng góp những cái tinh hoa để mà sáng suốt, để chúng ta thấy rằng là cái cờ bạc thì nó không có đưa đến đâu hết, nhưng mà nó có tai hại thì nhiều hơn là nó có những cái hữu ích. Hữu ích ở đây thì chúng ta chỉ nhớ rằng là mình nghĩ rằng là được sung sướng ăn uống rồi này kia, nhưng mà ngược lại thì nó đã đưa một cái hậu quả rất là nặng đến cho tất cả mọi người. Cái hậu quả ở đây thì chúng ta cũng đã thấy rồi, ngoài mấy chục ngàn thua còn nhiều cái chuyện khác nữa.
Dạ vâng, và Minh Nhung xin mời một vị thính giả khác cũng đang trên đường dây. Hello
Minh Nhung, please nói cho mình số anh của anh Michael Hòa đó. Thì trước có cho mình tên là Hồng ở Arlington á.
Dạ, Minh Nhung nhớ rồi, câu chuyện của okay. Chị rất là xúc động. Dạ vâng, chị đã có bút viết chưa?
Rồi.
Dạ, số 832.
Ok.
799.
Ok.
3062.
Ok.
Dạ vâng.
Ok, mình đọc lại nha. 83793062.
Dạ vâng, đúng rồi chị Hồng.
Oh, thank you. Have a good week and happy Mother's Day for everyone.
Dạ, cảm ơn chị Hồng rất nhiều ạ.
Thank you anh Hòa. Bye.
Dạ, bye. Dạ. Trở lại với cái chương trình ngày hôm nay thì Minh Nhung cũng thấy là một anh thính giả đã chia sẻ rất là mạnh dạn với chúng ta về cái vấn đề này. Cái vấn đề này là một trong những cái tệ nạn mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị, bởi vì chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái vấn đề mà khó xử trong cái cách nói chuyện của chúng ta đó, thì ngày hôm nay chúng tôi trước hết thì cũng một lần nữa xin cáo lỗi là những cái lúc mà những cái từ và những cái công việc của mình làm đó mà mình chia sẻ được cho mọi người, để cho mọi người thấy rõ ràng hơn, để mà chúng ta có thể là tìm những cái cách này cách khác để mình yểm trợ mình bỏ những cái tật xấu đó.
Dạ vâng.
Thưa anh và Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung xin phép ngắt lời anh Michael Hòa một chút vì có một vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Mình tên Tấn.
Và Minh Nhung mời anh.
Nghe câu chuyện của anh Hòa thì tôi cũng có chút xíu ý kiến bạc là người nào mà có gia đình thì nên bỏ cờ bạc. Còn nếu mà muốn cờ bạc đó, làm sao mà cầm tiền lên trên casino á, mà thấy xui quá, mà cầm tiền đi về được á, thì nên cờ bạc. Còn mà nếu mà đánh tới hết tiền mà đi về thì đừng nên đi. Đó là tôi chỉ có ý kiến vậy thôi. Tức là ví dụ như cầm lên 1.000, đánh thua 200 thấy xui quá, cầm 800 ra xe đi về. Thì nếu mà tập được cái tánh đó thì hãy đi cờ bạc, còn nếu không thì đừng. Đa số là những người đi cờ bạc là họ hết tiền, họ còn quay qua quay lại, họ ngó người này người kia có ai quen đang mượn tiền không. Thì là những cái nhân vật đó là chắc chắn là cái con đường đi tới sẽ rất là tối. Còn mà nếu như mà cầm ra 1.000 mà đánh thua 300-400, rồi thấy mình xui quá mà giữ được 700 ra xe đi về, thì những người đó có thể còn... cờ bạc có thể control mình được. Còn nếu mà đem 1.000 mà đánh thua hết rồi mà ngó qua ngó lại mà mượn ông A 100, mượn ông B 100 để rút thẻ đó thì không nên đi cờ bạc. Đó là ý kiến của Tấn, chỉ nói vậy thôi chứ không có thêm ý kiến gì hết.
Cảm ơn
Tấn Kiều Hoàng.
Những cái ý kiến của anh đó là ví rằng là chúng ta có thể bắt chước được, là bởi vì cái con ma cờ bạc, cái con ma mà cờ đó nó đi theo dõi mà nó khám dỗ người ta đó, nó mạnh lắm, cho nên là ít có ai mà có thể mà có cam đảm mà thua 300 rồi chịu cắn răng để mà đi ra lắm. Ai cũng thua 300 rồi cứ hy vọng rằng là lấy 700 còn lại để mà gỡ gạc. Thưa quý vị, trước khi mà về Texas để mà sinh sống, và chúng tôi khi mà về Texas, về Houston rồi, thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục làm 15 năm MC cho các cái sòng bài, khi mà họ thuê mình làm MC cho những cái chương trình văn nghệ đó, thì phần lớn là những người Việt Nam của chúng ta đến để mà mua vui, và sau đó thì cũng ghé vào để mà cầu mong là hên xui một chút xíu. Thì hầu như là trong 15 năm chúng tôi thấy đó là ai cũng vậy hết, như là cái anh bạn trước đó đó, 99% ai cũng bị thua hết, không có ai bị thắng cả. Cho nên là chúng tôi quyết định không có làm MC nữa. Tuy rằng làm cái nghề MC đó thì cũng sướng lắm, mà cái đồng lương thì nó cũng khá lắm, nhưng mà không có tiếp tục làm MC nữa, tại mình thấy cái sự khổ nó nhiều hơn là cái sự vui. Nhưng mà sau khi mình bước xuống xe sân khấu rồi, mình thấy nhiều người đã thua thiệt nhiều quá. À, cái đó là cũng cái mà chúng tôi thấy là theo cái echo của anh Tấn vừa nói đó, là không có ai mà có thể can đảm bước ra khi mà thua vài trăm, mượn hết người này tới người kia, rồi tới này cái thẻ là cạc, mà cạc hết rồi. Ở trong lúc đó thì có nhiều cái sòng bài nó thấy mình có credit, nó lại cho mình mượn, nó lại cho mình mượn để mình đánh. Và cái tiếp tục mình đánh như vậy thì mình thua nhiều hơn là mình thắng. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý khán giả.
Dạ vâng, và Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Chào Minh Nhung, chào anh Hoàng.
Dạ, chào anh.
Michael Hoàng. Dạ. Dạ. Về vấn đề đề tài cờ bạc á, mình cũng có ý kiến như này. Thứ nhất á, cái cánh người chơi cờ bạc mình phải nhìn lại mình. Mình qua đây một xứ, mình sống từ một xứ nghèo, mình qua đây cái cơ hội để có mà mình không biết tận dụng, mà mình đi làm cực khổ mà mình vô cờ bạc, tức là mình tạo dựng, mình có đổ xong không à. Thứ hai, mình phải nghĩ cái đó là cái tật xấu, mà mình cũng phải có một cái bản tính nhận thức ra được những cái gì xấu mình phải sửa đổi. Tại sao người nam hay người nữ, người vợ hay người chồng ở là một cái người gương mẫu cho con cái, để sao con cái này nó học những cái hay. Chúng ta đã làm rất là cực mà tại sao đi vô liệu mạng, đi vô cờ bạc tay trắng đi về, rồi làm từ con số không mà phải chịu những cái đau khổ từ cái thân thần thể xác, không dám ăn, không ngủ đủ. Và thứ ba, mình sẽ nhìn hướng về tương lai cho thế hệ sau và cho bản thân của mình nữa. Cái thời gian 10 năm, 20 năm trôi qua rất là lẹ nếu mà không cố gắng làm tạo dựng cho cái động lần sau. Và già rất là cực, rất là khổ. Mình chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào để tham gia chương trình. Và cũng cảm ơn những lời góp ý vô cùng chân thành của anh. Và xin mời một vị thính giả khác đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Dung xin chào và xin được báo cáo.
Chào Minh Dung, chào anh Michael Hòa.
Dạ vâng, Minh Dung.
Tôi có cái kiến nghị như vậy. Tôi thường hay đi nghe nhạc ở casino lắm. Nhưng mà cái quyết tâm của vợ chồng tôi đó là mình không có thần thánh gì. Người khác họ đam mê thì mình cũng đam mê mà thôi. Nếu mình bắt đầu thì một cái điều kiện để mình không lọt vào đó là đừng bao giờ thử và đừng bao giờ bắt đầu.
Đúng thế.
Tôi nghĩ như vậy đó. Dạ.
Cái đó là cái điểm rất là chính. Michael Hòa thường xuyên chia sẻ cho tất cả những khán thính giả trên đài TV cũng như là bây giờ trên đài radio, thì Michael Hòa sống ở nước Mỹ này được 40 năm như nhiều người khác, nhưng mà chưa bao giờ bước chân vào Las Vegas. Tuy rằng là có nhiều lần mình đã được mời làm MC nhưng mà không dám đến đó, chỉ làm MC cho những cái sân bài nho nhỏ mà thôi, bởi vì mình nghĩ rằng mình đến những cái nơi mà nó xa hoa mà nó rộng lớn đó, dễ bị lôi cuốn. Bởi vì những con ma ở sòng bài đó nó rất là dễ mà để mà nó lôi cuốn người này người kia. Mà khó cho chúng ta khi mà đến nơi đó là chúng ta nghiện vào trong cái đó rồi khó mà bỏ lắm. Nhưng mà hoan nghênh nhất là cái anh hồi nãy đó là 3 năm trời mà vẫn bỏ được. Thì rất là anh bỏ được 3 năm rồi thì cái đó là rất là hay. Và hy vọng rằng là chúng ta nghe những cái chương trình này thì như là chị vừa chia sẻ. Nếu mà không vướng vào thì đừng có tập. Cũng như là cái người ta nói là hút chơi hay hút ghiền đừng nên hút, là những người đi nghiện thuốc lá, là hút ghiền đừng nên hút. Cho nên là chơi để mua vui hay là chơi ghiền, nếu mà chơi mua vui thì đừng nên mua vào thì từ từ nó sẽ bị ghiền mà thôi, bởi vì cái gì cũng vậy hết á. Cho nên rất là cảm ơn chị cái lời khuyên đó.
Dạ vâng, và quý vị vừa theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Và chương trình vẫn tiếp tục được phát sóng 2 tuần một lần vào lúc 12:45 ngày thứ Sáu. Và còn một vài phút cuối của chương trình, Minh Dung mời anh đúc kết chủ đề ngày hôm nay.
Trước hết thì Mai Còn Hà xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe cái chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội ngày hôm nay với đề tài là cờ bạc có ảnh hưởng với con cái trong nhà hay không. Chúng tôi xin nhấn mạnh là ảnh hưởng rất là nhiều, không những ảnh hưởng về con cái mà ảnh hưởng về luôn cả cái cuộc sống xã hội và gia đình của chúng ta nữa. Và thứ nhất, đây là cái chương trình Vấn Nạn Xã Hội của Tuổi Trẻ, cho nên chúng ta nếu mà chưa có vướng vào trong cái cờ bạc thì nên đừng nên tới, đừng nên vướng vào, như là một vị khán giả cuối cùng đã chia sẻ. nhạc rất là hay, rất là tốt. Nếu mà chúng ta đến để mà có một cái điểm vui, để mà nghe nhạc rồi đi ra về, thì cái đó là một cái lời khuyên mà chúng tôi xin khuyên là vẫn tiếp tục, chứ không phải là xấu đâu. Nhưng mà chúng ta kiềm chế được là hay, là cái việc mà chúng ta có. Nếu mà không kiềm chế được thì đừng nên. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ 6 và cũng là ngày 8 tây tháng 3, tháng 5. Và cũng còn vài ngày nữa là ngày Hiền Mẫu. Chúng tôi xin kính chúc cho tất cả các anh, các chị, các bác, các bà là mẹ một ngày Hiền Mẫu thật là trọn vẹn và bình an bên gia đình. Và trước khi đúc kết lời thì chúng tôi cảm ơn Minh Nhung. Và từ đây trở đi thì chúng tôi xin phép được mượn màn đàn sóng này để chia sẻ cùng tất cả quý vị trong cái lời cuối của chúng tôi là 40 năm đủ rồi. 40 năm đủ rồi. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã nghe chương trình ngày hôm nay.
Minh Nhung cảm ơn anh Michael Hoa và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.